Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tự do báo chí, bóng ma kinh hoàng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi phát triển con người toàn diện, thăng tiến các sáng kiến giúp dân nghèo tự lập và quan tâm đến chiều kích tinh thần của con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng 5 dành cho các vị tân đại sứ của năm nước cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, đó là Ethiopia, Malaysia, Cộng hòa Ireland, Fiji và Armenia. Các đại sứ này không thường trú ở Roma nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề lớn của thế giới ngày nay, nạn nghèo đói lan tràn trong khi các nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng, khiến nhiều người cảm thấy bất mãn vì thiếu các phương tiện để đáp ứng nhu cầu của mình. Đức Thánh Cha nói, khi lầm than sống chung với tình trạng rất giàu có, sẽ nảy sinh ấn tượng bất công, có thể trở thành nguồn mạch của sự nổi loạn. Vì thế, các nước cần quan tâm làm sao để các luật lệ xã hội đừng gia tăng tình trạng chênh lệch và giúp mỗi người sống xứng đáng. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng coi những người cần được giúp đỡ như những thiếu sót cần phải lấp đầy, nhưng hãy trả cho họ vai trò như tác nhân xã hội, giúp họ nắm vững tương lai của mình để họ tìm được chỗ đứng trong xã hội. Trong bối cảnh đó, sự phát triển mà mỗi nước mong ước phải liên hệ tới mỗi người với mọi chiều kích, chứ không phải chỉ giới hạn vào việc tăng trưởng kinh tế mà thôi. Đức Thánh Cha đề cao những kinh nghiệm như tiểu tín dụng, các sáng kiến tạo ra sự đối tác công bằng để có thể hòa hợp các mục tiêu kinh tế với quan hệ xã hội, quản trị dân chủ và tôn trọng thiên nhiên.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi để ý một tình trạng lầm than khác. Đó là sự đánh mất tham chiếu về những giá trị tinh thần, về Thiên Chúa. Sự trống rỗng như thế làm cho người ta khó phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, cũng như khó vượt lên trên tư lợi để nhắm tới công ích. Nó cũng làm cho người ta dễ chiều theo các trào lưu tư tưởng thịnh hành, và tránh cố gắng cần thiết để suy tư và phê bình. Bao nhiêu người trẻ tìm kiếm lý tưởng, rốt cục, họ lại quay về với thiên đường giả tạo hủy hoại họ. Sự nghiền ngập, duy tiêu thụ và duy vật, cuộc sống thoải mái. Không thể lấp đầy con tim của con người được dựng nên để hướng về vô tận, vì sự nghèo khó lớn nhất chính là thiếu tình thương. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ mọi nỗ lực được đề ra, nhất là nơi các gia đình. Đằng khác, việc giáo dục phải khơi dậy chiều kích tinh thần, vì con người phát triển khi nó lớn lên trong tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà nước tôn trọng hoàn toàn đối với tự do tôn giáo, xây dựng một xã hội trong đó sự điều độ và tình huynh đệ được sống thực. Để đẩy lui lầm than, vượt thắng sự lãng đạm và ích kỷ, lợi lộc và sự phung phí, nhất là sự loại trừ người khác ra khỏi xã hội.
Vatican, ngày 8 tháng 5 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về nạn buôn người. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh cho biết mỗi ngày có những người nam nữ và trẻ em bị mua bán, bị biến thành nô lệ, bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động trong ngành canh nông hoặc xây cất. Nạn buôn người là điều thực sự và ngày nay bị coi là hoạt động tội phạm đứng hàng thứ nhì trên thế giới về lợi nhuận sau nạn buôn bán võ khí bất hợp pháp. Trên thế giới có hơn 1 tỷ 100 triệu tín hữu Công giáo và giáo hội Công giáo có thể sử dụng hệ thống toàn cầu của mình để góp phần chống lại tệ nạn buôn người. Trong ý hướng đó, hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức ngày 8 tháng 5 tới đây nhằm góp phần phòng ngừa, hỗ trợ mục vụ và phục hồi cho các nạn nhân và trong số các tham dự viên cũng có một người từng là nạn nhân bị buôn bán sẽ kể lại thảm trạng họ đã trải qua. Tại hội nghị có nhiều thuyết trình viên, kể cả phó giám đốc trung tâm về nạn buôn người ở Anh Quốc, giám đốc Caritas Lituani và nữ tu đã thiết lập tổ chức Albany Hy vọng, một cơ quan bác ái chống nạn buôn người. Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ các nơi trên thế giới, kể cả giám đốc lực lượng cảnh sát Ba Lan và một cán bộ cấp cao của cảnh sát liên bang FBI Hoa Kỳ.
Abu Dhabi, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa miền Nam bán đảo Ả Rập, mô tả tình trạng các tín hiệu Kitô tại Kuwait là rất khó khăn. Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 26 tháng 4 vừa qua. Hôm 12 tháng 4 trước đó, Đức cha đã phát biểu tại Quốc hội Kuwait gồm 50 đại biểu với đại đa số phiếu. Quốc hội đã thông qua dự luật phạt tử hình những người nào phàm thượng chống Hồi giáo và ngôn sứ Mohammed. Dự luật này còn phải được quốc vương Hồi giáo Saba al-Ahmad al-Saba phê chuẩn. Đức cha Camillo Balin, người Ý, đại diện tông tòa tại miền Bắc bán đảo Ả Rập, bao gồm cả Kuwait, không muốn nói với báo chí về vấn đề này vì tình hình quá nguy hiểm. Đức cha Hinder nói, Đức cha Balin ở trong tình trạng hết sức tế nhị. Giới báo chí cần hiểu rằng chúng tôi là những người sống tại chỗ và chúng tôi phải tỏ ra rất khôn ngoan, thận trọng. Kuwait đã được quân đội Mỹ và đồng minh giải phóng khỏi sự xâm lăng của Iraq hồi năm 1991 trong cuộc chiến tranh thứ nhất tại vùng vịnh. Đức cha Hinder cho biết tình hình tự do tôn giáo tại Kuwait không được sáng sủa trong những năm gần đây. Hiến pháp nước này tuy công nhận tự do tôn giáo nhưng áp đặt một số giới hạn cho việc hành đạo. Kitô hữu bị cấm không được nói về tín ngưỡng của mình với người Hồi giáo. Ngoài ra thật là khó khăn nếu không muốn nói là không thể xin được phép để xây cất các nơi thờ phượng mới. Nếu quốc vương Kuwait phê chuẩn dự luật phạt tử hình người phạm thượng Hồi giáo, thì nước này sẽ theo cùng đường hướng như Pakistan và Ả Rập Saudi.
Hồi tháng 3 năm nay, những người Hồi giáo cực đoan thuộc tân đảng Al-Adala, Công lý, đã đệ trình một dự luật nhắm du nhập luật Sharia của Hồi giáo vào trong hiến pháp Kuwait, đồng thời yêu cầu loại bỏ tất cả các nhà thờ Kitô giáo tại nước này, cũng như giới hạn các nơi thờ phượng của các tôn giáo khác không thuộc Hồi giáo. Nhiều hội đồng giám mục Âu Châu, trong đó có hội đồng giám mục Đức và Áo, đã tố giác thủ lãnh Hồi giáo tại Ả Rập Saudi là Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah vì hỗ trợ các dự luật nói trên. Ông này nói, ngôn sứ Mohammed đã quyết định rằng trên bán đảo Ả Rập chỉ có một tôn giáo duy nhất được hiện hữu mà thôi. Đức cha Hinder cho biết phần lớn các chính phủ láng giềng của Kuwait chống lại chiến dịch đánh vào các tín hữu Kitô. Ngài nói, cho dù các đề nghị của lãnh tụ Hồi giáo trở thành giáo lệnh, tôi không tin rằng chúng có ảnh hưởng trung hạn trên các chính phủ, tuy rằng các giáo lệnh ấy có thể góp phần thay đổi bầu không khí và ảnh hưởng trên những người ít thông thạo.
Warsaw, Hội đồng Giám mục Ba Lan bác bỏ đề nghị của chính phủ nước này về việc cải tổ các biện pháp tài trợ cho các giáo hội và các cộng đồng tín hữu khác. Hồi trung tuần tháng 3 năm nay, chính phủ Ba Lan đề nghị thay thế quỹ tài trợ cho các giáo hội được thiết lập hồi năm 1950 bằng cách du nhập thuế giáo hội tự nguyện. Từ năm 2014 tới đây, thuế này sẽ được ấn định là 0,3% thuế lệ tức đóng cho nhà nước. Cho đến nay, quỹ của nhà nước tài trợ cho các giáo hội ở Ba Lan được dùng để góp phần trả tiền hưu bổng, bảo hiểm tàn tật và tai nạn cho khoảng 23.000 giáo sĩ và tu sĩ thuộc mọi tôn giáo, tức là tương đương với hơn 40% toàn thể số giáo sĩ. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, các giám mục giáo phận Ba Lan đã nhóm họp tại Trung tâm Thánh Mẫu Częstochowa. Đức cha Wojciech Popak, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, cho biết các giám mục bác bỏ đề nghị của chính phủ và nhận xét rằng số thuế giáo hội ấn định là 0,3% là quá thấp. Đức cha hy vọng trong các cuộc thương thảo giữa giáo hội và nhà nước, người ta sẽ đi tới mức độ giữa 0,3% và 1%. Theo dự đoán của chính phủ, với số thuế 0,3%, các cộng đồng tôn giáo sẽ thu được khoảng 24 triệu euro mỗi năm, tức là nhiều hơn 3 triệu euro so với ngân khoản từ quỹ tài trợ các giáo hội hiện nay. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ có một thiểu số dân Ba Lan sẵn sàng đóng thuế cho các cộng đồng tôn giáo, dù thuế này không phải là điều nặng nề đối với họ. Cả giáo hội chính thống và Tin lành Luther Ba Lan cũng yêu cầu chính phủ tăng mức thuế lên hơn 0,3%.
Seoul, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng về số tín hữu. Trong năm qua, có hơn 100.000 người lớn trở lại và được rửa tội. Theo thống kê do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố, trong năm 2011, số tín hữu Công giáo tại nước này lên tới gần 5.100.000 người, tương đương với 10,3% dân số toàn quốc. Trong 10 năm gần đây, số tín hữu Công giáo tại đây liên tục gia tăng, trung bình mỗi năm tăng 2,3%. Tổng số tín hữu được rửa tội trong năm qua là 134.562 người, trong đó có 25.700 trẻ sơ sinh và hơn 100.000 người lớn. Còn số hôn phối đạo được cử hành là gần 20.500, trong số này có 12.360 hôn phối với người khác đạo. Về nhân sự giáo hội, tại Hàn Quốc hiện có một hồng y và 34 giám mục, 4.455 linh mục, trong số này có 166 linh mục người nước ngoài, gần 1.600 chủng sinh. Năm ngoái, giáo hội Hàn Quốc có 141 tân linh mục, tức là tăng 3,3% so với năm trước đó. Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, chủ tịch Ủy ban giám mục về mục vụ di dân cho biết, giáo hội Hàn Quốc đặt nhiều hy vọng nơi các giáo dân vì mọi giáo dân phải là những người loan báo tin mừng. Trong giáo phận của tôi, chúng tôi đã quyết định tổ chức trong tất cả các giáo xứ một khóa học để giải thích cho giáo dân cách thức loan báo tin mừng và điều này đang mang lại kết quả.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách công vụ. Khi tới Jerusalem, ông Phaolô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông vì họ không tin ông là môn đệ. Ông Barnaba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Phaolô đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Damasco thế nào. Từ đó, ông Saulo cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh mẽ rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Caesarea và tiễn ông lên đường về Tarso.
Cuộc gặp gỡ của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã biến thánh nhân từ một kẻ cuồng tín bách hại các Kitô hữu trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô và tông đồ nhiệt thành của tin mừng cứu độ. Cuộc đời của thánh nhân diễn tả một trong các thí dụ lớn lao và hùng hồn nhất chứng minh cho hoạt động biến đổi của Chúa Kitô. Giáo hội nảy sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô trở thành năng động nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô phục sinh đã ban cho các tín hữu. Là người Do Thái cuồng tín, Saulo đã ăn hái bách hại các Kitô hữu. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Ông vẫn hầm hè đe dọa giết các môn đệ Chúa nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damasco để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Chính quá khứ bách hại các Kitô hữu ấy đã khiến cho Kitô hữu vẫn còn sợ ông, mặc dù cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trên đường đến thành Damasco đã biến đổi con người và cuộc đời Phaolô, khiến cho ông trở thành người rao giảng Đức Giêsu và tin mừng cứu độ. Cuộc đổi đời của Saulo đã xảy ra trong một thời gian rất ngắn ngủi. Quá ngắn ngủi để có sức thuyết phục các Kitô hữu đã từng bị ông bách hại. Họ sợ hãi và nghi ngờ Saulo thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Nỗ lực của Saulo sáp nhập vào đoàn môn đệ gặp phải thái độ e dè sợ hãi của họ vì quá khứ là kẻ bách hại các Kitô hữu. Nhưng từ từ, các Kitô hữu cũng thắng vượt được sự sợ hãi dè dặt ấy. Họ không chỉ chấp nhận Saulo vào trong cộng đoàn mới, mà còn thừa nhận ông như người được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện các chương trình bành trướng giáo hội của người. Thật vậy, với Thánh Phaolô, các hàng rào ngăn cách giữa người Do Thái và các dân ngoại bị sụp đổ, các chủ trương quốc gia tôn giáo bị loại bỏ. Tin mừng của Chúa Kitô vượt qua các biên giới của Do Thái giáo và bắt đầu cuộc chinh phục hòa bình vô biên giới. Trong lịch sử Kitô giáo, đã không có ai để lại dấu vết rộng rãi và sâu đậm như Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại. Cũng đã không có ai can đảm bảo vệ tin mừng tinh tuyền của Chúa Kitô bằng thánh nhân. Tất cả đều do lòng thương xót của Chúa Kitô phục sinh là đấng đã hiện ra với người trên đường đến thành Damasco. Phaolô nói chuyện và thảo luận với các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô. Từng là người bách hại các Kitô hữu, giờ đây thánh nhân là chứng nhân có uy tín về các việc kỳ diệu mà Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã thực hiện nơi chính người. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi kể lại cho người khác nghe những việc diệu kỳ mà Thiên Chúa đã hiện thực trong cuộc đời mình. Rất tiếc là ít Kitô hữu ý thức được tầm quan trọng của chứng tá đó, nên thường khi giữ thái độ mắc cỡ và thinh lặng. Sự sợ hãi phải nói về Chúa Giêsu Kitô là một cản ngăn rất lớn đối với việc làm chứng và rao truyền tin mừng cứu rỗi. Đây là lý do giải thích sự kiện tại sao Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của người vẫn chưa được nhiều người biết đến. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh, biến đổi chúng ta và ban cho chúng ta lòng hăng say, can đảm, sống, loan báo và làm chứng cho Chúa và tin mừng cứu độ của người qua cung cách hành xử mang đậm tinh thần Kitô trong môi trường sống mỗi ngày.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 1 tháng 5 vừa qua, lễ thánh Giuse Thợ, toàn thế giới đã cử hành ngày lao động quốc tế, trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục. Hơn 200 triệu người trên toàn trái đất bị thất nghiệp, trong đó có nhiều bạn trẻ. Nhiều cuộc biểu tình và các sáng kiến khác để cử hành ngày lao động đã diễn ra khắp nơi trên thế giới. Tại Tây Ban Nha, một trong những quốc gia bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất Liên Hiệp Âu Châu, hơn 100.000 người đã tham dự các cuộc tuần hành tại 80 thành phố. Ở thủ đô Madrid, hàng chục ngàn người tay cầm những lá cờ tổ quốc nhỏ đã đi sau biểu ngữ lớn mang hàng chữ việc làm, phẩm giá, quyền lợi, họ muốn phá hủy tất cả. Tại nước này, mặc dù những cố gắng canh tân thị trường lao động, vẫn còn 1/4 tổng số những người ở trong lớp tuổi làm việc phải chịu cảnh thất nghiệp. Tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, hàng chục ngàn người cũng đã tham gia các cuộc biểu tình đòi hỏi công ăn việc làm. Bồ Đào Nha hiện đang lâm cảnh nghèo đói, được bảo trợ kinh tế. Ngày lao động quốc tế tại Hy Lạp được lồng khung trong những biện pháp thắt lưng buộc bụng chính quyền đề ra thời gian gần đây để chống lại tình trạng thoái hóa kinh tế trầm trọng. Mặt khác, ngày 6 tháng 5 tới đây, nhân dân Hy Lạp cũng sẽ có cuộc bầu cử hành pháp, chọn lựa giữa đảng tân dân chủ thuộc phe hữu và đảng xã hội BASOC hiện đang cầm quyền, bị yếu thế vì những biện pháp cắt giảm kinh tế mới đây.
Cũng thế, nước Pháp cử hành ngày lao động quốc tế hướng về cuộc tranh cử tổng thống vòng 2 cũng vào ngày mai Chủ nhật 6 tháng 5. Dân Pháp sẽ chọn lựa giữa tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy và lãnh tụ xã hội François Hollande, người được xem là thắng thế. Bà Marie Le Pen, lãnh tụ mặt trận quốc gia thuộc phe cực hữu là đảng đứng hàng thứ ba trong cuộc bầu cử vòng 1, đã tuyên bố là sẽ không bỏ phiếu cho ai cả, vì theo bà, Sarkozy là một thất vọng mới, còn Hollande là một hy vọng hão huyền. Tại Italia, đã có nhiều cuộc biểu tình do các nghiệp đoàn tổ chức yêu cầu chính phủ đề ra những biện pháp tạo công ăn việc làm, đặc biệt là cho giới trẻ. Hiện nay tại Italia, có đến hơn 36% người trẻ bị thất nghiệp. Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn người tham gia cuộc biểu tình chống bất công do phong trào Occupy tổ chức. Người biểu tình đã xung đột với các lực lượng an ninh, nhất là tại New York, và một số người đã bị bắt giữ. một số va chạm bạo động cũng đã xảy ra giữa các đoàn biểu tình và các lực lượng cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Chile. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Lao động Quốc tế, công bố hồi đầu tuần qua, con số người thất nghiệp trên toàn trái đất sẽ tăng lên đến 202 triệu người trong năm 2012 này. Năm ngoái, con số này là 196 triệu người với tỷ lệ 6,1%. Các chuyên viên dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng lên 6,2% vào năm tới đây, và con số người thất nghiệp sẽ lên đến 210 triệu người vào năm 2016, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp có sút giảm nhẹ. Vẫn theo Văn phòng Lao động Thế giới, nạn thất nghiệp có khuynh hướng gia tăng tại Âu Châu, nơi mà tỷ lệ người không có công ăn việc làm tăng mạnh tại gần 2/3 các nước thuộc đại lục này từ năm 2010 đến nay. Báo cáo của Văn phòng Lao động Thế giới thẳng tay phê bình chính sách thắt lưng buộc bụng của các chính quyền liên hệ vì đã không giải quyết được gì, trái lại còn kềm kẹp đà phát triển, cắt bớt công ăn việc làm, khiến cho các ngân hàng co cụm trong chính mình, không cho vay mượn ngân khoản để đầu tư nữa, và do đó nền kinh tế càng ngày càng bị thoái hóa hơn.
Mùng 3 tháng 5 vừa qua là ngày tự do báo chí thế giới. Tuyên bố nhân ngày này, ông Thorbjørn Jagland, Tổng thư ký Hội đồng Âu Châu nói, sự liên hệ quá chặt chẽ và không trong sáng giữa giới chính trị gia và ký giả báo chí là một mối nguy đe dọa xã hội đa diện. Sự tôn trọng quyền tự do báo chí tùy thuộc vào các chính quyền lẫn các ký giả. Chính vì thế, cần phải nói đến quyền tự do báo chí tại khắp nơi, chứ không chỉ chú trọng vào các nước dưới chế độ độc tài mà thôi. Ngày tự do báo chí thế giới đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc quyết định cử hành từ năm 1993 để đề cao các nguyên tắc nền tảng của quyền tự do này, để lượng định tình hình tự do báo chí trên khắp thế giới, hầu bảo vệ các phương tiện truyền thông trước những âm mưu tấn công sự độc lập báo chí, hay là để tuyên dương những ký giả đã bỏ mình vì nghề nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Stefano Marcelli, Chủ tịch Hội Info Security Freedom, một chi nhánh Italia của tổ chức ký giả không biên giới, nhận định rằng tình hình quyền tự do báo chí không được tươi đẹp lắm, xét vì các con số thống kê quốc tế. Trong những tháng đầu năm nay, đã có 20 ký giả bị giết. Trong năm 2011, tổng cộng hơn 90 người. Năm trước đó, 2010 cũng thế. Mặt khác, quyền tự do báo chí cũng có thể bị lạm dụng, chẳng hạn như các blog trên mạng Internet loan tải những tin tức chưa hoặc không được kiểm chứng. Một ký giả hay nhà báo chuyên nghiệp luôn luôn có lương tâm nghề nghiệp, kiểm chứng tin tức trước khi đăng tải, hầu bảo đảm sự chính thực. Chính vì thế, cần phải suy xét lại các tiêu chuẩn luân lý đạo đức nghề nghiệp truyền thông, làm sao để đảm bảo các tin tức khách quan, chứ không tuyên truyền lẫn lộn. Chính trong ngày tự do báo chí quốc tế, người ta đã tìm thấy thi thể của hai ký giả của hãng thông tấn Veracruz News, bị giết gần cảng Veracruz, mạng đông nước Mexico. Trước đó 5 ngày, một ký giả Mexico khác cũng bị giết trong cùng nơi đây. Tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, Trung tâm Truyền thông Xã hội Toàn quốc, gọi tắt là GENCOS, nhận định rằng chính quyền Mexico đã không phản ứng như cần phải làm để bảo vệ các ký giả, mặc dù quốc hội nước này đã chuẩn nhận một đạo luật bảo vệ các ký giả bị hăm dọa.
Ngày 2 tháng 5, Tổ chức Thiện nguyện Oxfam công bố báo cáo chứng minh rằng, từ năm 2000, các nước bị cấm vận quốc tế vẫn có thể nhập cảng số lượng vũ khí lên tới hơn 2,2 tỷ Mỹ Kim. Theo báo cáo nói trên, mặc dù Liên Hiệp Quốc và nhiều cơ quan địa phương đã công bố 26 biện pháp cấm vận vũ khí quốc tế trong thời gian từ năm 2000 đến nay, nhiều quốc gia bị cấm vận vẫn thành công trong việc tồn kho số lượng vũ khí đáng kể. Trong số các nước này, người ta có thể kể đến Birmania với 600 triệu Mỹ Kim trong vòng các năm 2000 đến 2010, Iran với 574 triệu từ năm 2007 đến 2010, và Cộng hòa Dân chủ Congo với 124 triệu trong 3 năm 2000 đến 2002. Tổ chức Oxfam khẳng định rằng những con số nói trên minh chứng sự cần thiết phải đưa ra một hiến chương với những quy luật bắt buộc cho những dịch vụ buôn bán vũ khí trên toàn quốc. Từ ngày 2 cho đến 27 tháng 7 tới đây, một hiến chương quốc tế về thị trường buôn bán vũ khí cổ điển sẽ được Liên Hiệp Quốc bàn thảo. Tổ chức Oxfam đưa ra thí dụ điển hình của Syria. Trong năm 2010, Syria đã mua của Nga các trang bị quân sự chống không kích trị giá 167 triệu Mỹ Kim và các vũ khí nhẹ cùng đạn dược trị giá 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng theo Oxfam, các vũ khí đạn dược ấy đã được chính quyền Syria sử dụng trong các cuộc đàn áp nhân dân biểu tình từ một năm nay. Syria đã bị Âu Châu cấm vận vũ khí từ tháng 5 năm ngoái 2011. Bà Anne McDonald, giám đốc chiến dịch kiểm soát vũ khí của Oxfam, nhận định rằng các biện pháp cấm vận hiện nay quá lỏng lẻo, có thể dễ dàng vượt qua. Các dịch vụ buôn bán chuối còn bị kiểm soát xít sao hơn là buôn bán súng liên thanh. Cần phải làm sao để hiến chương mới này có sức kiểm giữ chặt chẽ hơn? Để có thể thực sự hữu hiệu, theo Oxfam, hiến chương mới này phải bao gồm cả những tiêu chuẩn pháp lý có thể ngăn ngừa và trừng phạt những vụ buôn bán vũ khí nếu có nguy cơ các vũ khí ấy được dùng vào mục tiêu vi phạm luật quốc tế liên quan đến nhân quyền.
Trong những ngày này, thị trường kinh tế thế giới tỏ ra rất lo âu trước hiện tượng đầu tư thực phẩm với hậu quả là giá cả các nguyên liệu như lúa mì, bắp và đậu nành tăng vọt. Giá đậu nành đã tăng mạnh hơn giá vàng. Từ năm tháng nay, giá đậu nành đã tăng hơn 25% vì cuộc chạy đua tăng giá nguyên liệu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Andrea Fugaro, phụ trách trung tâm nghiên cứu của nghiệp đoàn Condiretti, bày tỏ lo âu sâu xa vì hiện tượng tăng giá này không lệ thuộc thị trường kinh tế, nhưng là sự đầu cơ. Các thị trường đã đầu cơ để dìm hoặc tăng giá các nguyên liệu, khiến nạn lạm phát có thể lan tràn trên bình diện quốc tế, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi Trung Quốc đang tìm cách thu mua số lượng lúa mì, hạt bắp và đậu nành khổng lồ. Và nhu cầu đậu nành của các nước Nam Mỹ cũng gia tăng vì lượng đậu nành mùa trước đây bị thất thu vì nạn hạn hán. Số cung thì giảm và số cầu thì tăng đã đưa đến hiện tượng đầu cơ ngày nay.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tự do báo chí, bóng ma kinh hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Mùng 3 tháng 5 vừa qua là Ngày Quốc tế Tự do Báo chí. Ngày này đã do Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1993, nhằm mục đích lôi kéo sự chú ý của người dân toàn thế giới đối với một trong các quyền căn bản nhất của con người là quyền tự do thông tin, tự do nói lên sự thật, thông truyền chia sẻ sự thật cho người khác, dùng tư tưởng để hướng dẫn và xây dựng cuộc sống con người, giúp xã hội ngày càng trở thành tự do, dân chủ, nhân bản, công bằng, thịnh vượng và liên đới hơn. Để thực hiện lý tưởng cao quý ấy, đã có hàng trăm nhà báo bị sát hại và hàng ngàn nhà báo cũng như phóng viên các đài truyền hình bị hành hung, bắt giữ và nhốt tù. Chỉ nội trong 4 tháng đầu năm 2012 này, đã có 40 nhà báo bị giết chết. Theo bản tường trình và phân tích của Tổ chức Tòa nhà Tự do, một cơ quan độc lập bên Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về tình hình tự do báo chí trên thế giới, chỉ có 1/7, tức 1 tỷ người trên thế giới, có thể thực sự mừng Ngày Quốc tế Tự do Báo chí, trong khi 6 tỷ người còn lại phải sống trong các điều kiện bị hạn chế hay hoàn toàn không có tự do báo chí. Tổ chức Tòa nhà Tự do đã phân tích tình hình tự do báo chí trong năm 2011 tại 197 quốc gia trên thế giới và chia các nước này thành 3 loại, trong đó có 33,5% các quốc gia có tự do báo chí, 33,5% các quốc gia khác có tự do báo chí bị hạn chế và 31% hoàn toàn không có tự do báo chí. Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba thuộc nhóm thứ 3 này. Trong đó nhà nước độc tài cộng sản ngang nhiên chà đạp và tước đoạt mọi quyền tự do của người dân, mặc dù họ vẫn lải nhải các khẩu hiệu rỗng tuếch như độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong khi thực ra, cả nước là một nhà tù khổng lồ lộ thiên, và nhà nước sử dụng hàng trăm ngàn cảnh sát công an chìm nổi, chó nghiệp vụ, dùi cui, roi điện, bom cay, súng đạn, và hàng trăm tờ báo vẹt của đảng như các công cụ vô hồn, mù quáng, đáng thương, chỉ biết răm rắp phục vụ quyền lực của thiểu số chóp bu lãnh đạo như nô lệ, chứ thật ra cũng rách nát nghèo túng, chẳng sơ múi gì, chỉ chấm mút được chút ít những gì cướp giật được của người dân, còn bao nhiêu đều dồn về cho chóp bu lãnh đạo cả. Riêng tại Việt Nam thì điển hình trong thời gian qua, nhà nước tổ chức cướp đất một cách đại quy mô, hết Thái Hà đến Cồn Dầu rồi Tiên Lãng. Và mới đây ngày 24 tháng 4 vừa qua, cướp trắng 70 mẫu đất của 116 hộ tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Còn ngay trong thủ đô Hà Nội, một mái nhà nhỏ cho vài chục trẻ em mồ côi cũng bị họ huy động lực lượng hàng trăm công an và côn đồ tới đập phá. Đã thế còn đánh cả linh mục và những người lo lắng cho các em nữa. Từ bạn dân công an trở thành lũ súc sinh, không còn thoái hóa và tụt hậu hơn được nữa. Trong vùng Bắc Phi, sở dĩ gió mùa xuân dân chủ thổi mạnh cũng chính là nhờ giới trẻ biết tận dụng các phương tiện thông tin hiện đại đời mới, khiến cho tự do báo chí cũng tiến triển, đặc biệt tại các nước như Tunisia và Libya. Tuy nhiên trong toàn vùng Trung Đông, có thể nói chỉ có Israel là có tự do báo chí. Còn tại hầu hết các nước Ả Rập, chính quyền đều tìm cách kiểm soát chặt chẽ giới truyền thông xã hội, điển hình như Syria và Bahrain. Tại các nước như Trung Quốc, Nga, Iran và Venezuela, chính quyền sử dụng nhiều kỹ thuật tân tiến để giơ móng vuốt quyền lực ra đối đầu với giới truyền thông, bao gồm việc đóng cửa các cơ quan truyền thông, bắt giữ, kết án và bỏ tù các nhà báo. Trong năm 2011, tại các nước Trung và Nam Phi Châu, chỉ có 1/5 dân chúng được tự do thông tin. Tình hình tự do báo chí tụt cấp tại 21 trên 49 nước Phi Châu, kể cả các nước gọi là muốn cải cách như Zambia và Sierra Leone. Tình hình tự do báo chí tại các nước miền Trung và Tây Âu Châu cũng như vùng Âu Á Châu không sáng sủa lắm. Tuy nhiên, từ năm 2003, các nước như Uzbekistan, Turkmenistan và Bạch Nga cũng đã tiến cao hơn các nước đội sổ. Còn Azerbaijan, Ukraine và Nga lại thụt lùi vì các vụ kiểm soát, đàn áp các nhà báo tự do. Hungary từ 13 tụt xuống hàng 36. Nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất, vì tại ngay cả các nước xem ra có nền dân chủ ổn định như Chile, quyền tự do báo chí cũng gặp nguy hiểm. Từ bản tường trình và phân tích của tổ chức tòa nhà tự do, người ta có thể ghi nhận rằng tự do báo chí là bóng ma kinh hoàng đêm ngày ám ảnh các chính quyền độc tài trên toàn thế giới. Càng độc tài bao nhiêu, nhà nước lại càng sợ tự do báo chí bấy nhiêu. Việt Nam là một trong các trường hợp điển hình nhất vì nhà nước tìm đủ mọi cách để duy trì chế độ ngu dân, giấu nhẹm mọi sự, bóp méo xuyên tạc sự thật và thi thố quyền phép, khiến cho cả đội ngũ 800 báo đài trở thành đàn vẹt, đêm ngày thông tin dối trá một chiều. Thì ra tự do báo chí quả là bóng ma kinh hoàng ngày đêm ám ảnh, khiến cho nhà nước ăn không ngon ngủ không yên, nên điên loạn lồng lộn đối xử tàn bạo với các nhà báo không chịu làm vẹt, và đối với người dân không còn muốn tiếp tục sống kiếp nô lệ nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiến Mẹ Nén Hương Hoa do Đặng Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Thank you. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi phát triển con người toàn diện, thăng tiến các sáng kiến giúp dân nghèo tự lập và quan tâm đến chiều kích tinh thần của con người. Abu Dhabi, Đức Cha Paul Hinder, đại diện tông tòa miền Nam bán đảo Ả Rập, mô tả tình trạng các tín hữu Kitô tại Kuwait là rất khó khăn. Seoul, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng về số tín hữu, trong năm qua có hơn 100.000 người lớn trở lại và được rửa tội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt, toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.